Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Quốc hội thảo luận đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện một số nội dung quan trọng. Khởi công dự án tu bổ chùa Hương ấp Vạn Xuân Tự. Chuyển đổi số từng bước thay đổi bộ mặt nông nghiệp nông thôn. Cũng trong chương trình có bài viết cần đảm bảo an toàn tăng tuổi thọ cầu Bình Sơn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, ngày 2 tháng 11 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ 2021 tới 2025, kế hoạch tài chính quốc gia và vay trả nợ công 5 năm giai đoạn từ 2021 tới 2025, thảo luận tổ về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu đoàn Thái Nguyên tham dự các nội dung trong ngày làm việc.
Quốc hội đã thảo luận về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch tài chính quốc gia và vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024. Trong đó có kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024. Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2023, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2024 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do Trung ương quản lý. Việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023 cho các bộ, cơ quan ở Trung ương, các địa phương. Không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm, các đại biểu Quốc hội đã tham gia nhiều ý kiến quan trọng, tâm huyết về ngân sách nhà nước, tài chính quốc gia, an toàn nợ công, an ninh tài chính quốc gia, đảm bảo nguồn lực ngân sách nhà nước cho phát triển kinh tế xã hội. Thảo luận tại tổ với dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, đại biểu đánh giá dự thảo luật được xây dựng nhằm đảm bảo an sinh xã hội của người dân theo quy định của hiến pháp. Sửa đổi căn bản các vướng mắc bất cập từ thực tiễn, đã bám sát 5 chính sách được Quốc hội thông qua, bao gồm xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, linh hoạt, mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, mở rộng diện bao phủ đối tượng thụ hưởng bảo hiểm xã hội, lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội, bổ sung nội dung quy định quản lý thu, đóng bảo hiểm xã hội, đa dạng hóa danh mục, cơ cấu đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả. Đề nghị cơ quan soạn thảo đánh giá kỹ các tác động của việc quy định trợ cấp hưu trí xã hội đối với ngân sách nhà nước. Việc đưa các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh và áp dụng của luật người cao tuổi sang dự án luật này và đối với chính sách khuyến khích người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Sau thời gian tích cực chuẩn bị, sáng 2 tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ khởi công dự án tu bổ di tích lịch sử quốc gia chùa Hương ấp, tức Vạn Xuân Tự, thuộc khu di tích Lý Nam Đế, phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên. Công trình được đầu tư xây dựng bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Dự buổi lễ có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ban Tôn giáo Chính phủ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Đoàn đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đứng đầu là Hòa thượng Thích Thành Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh thư ký Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng hàng ngàn tăng ni Phật tử trong nước và các chư tôn đức giáo phẩm và đại biểu dự lễ. Phản ánh của phóng viên Thu Trà.
Lý Nam Đế, vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, niềm tự hào của nhân dân đất Việt nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Và năm 544, người đã lãnh đạo nhân dân ta khởi nghĩa thành công đánh đuổi giặc phương Bắc, sau đó lên ngôi vua tự xưng là Nam Việt Đế. Đặt niên hiệu là Thiên Đức, đặt tên nước là Vạn Xuân. Làng cổ Pháp xưa thuộc Châu Giã Năng, xứ Kinh Bắc, nay thuộc phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên, là quê hương của Lý Nam Đế. Nơi đây có chùa Hương Ấp, ngôi chùa gắn liền với tuổi thơ của Đức Hoàng đế Lý Nam Đế. Ngôi chùa thuộc khu di tích Lý Nam Đế, phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên đã được xếp hạng di tích quốc gia. Sau một thời gian chuẩn bị tích cực với sự vào cuộc của các bộ ngành trung ương, sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, dự án tu bổ di tích lịch sử quốc gia chùa Hương Ấp đã đủ các điều kiện để khởi công theo quy định của pháp luật. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Dự án tu bổ di tích lịch sử quốc gia chùa Hương Ấp được đầu tư xây dựng bằng nguồn kinh phí xã hội hóa do các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm cung đức, Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2025. Sau khi hoàn thành, chùa Hương Ấp sẽ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, là công trình kiến trúc nghệ thuật bề thế và uy nghiêm, tạo nên không gian thờ tự tôn nghiêm, góp phần nuôi dưỡng, giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và phát huy các giá trị nhân văn, trở thành điểm nhấn quan trọng trong hệ thống các địa điểm tham quan du lịch tâm linh hấp dẫn của du khách. Qua đó, thúc đẩy du lịch tỉnh Thái Nguyên phát triển, góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về định hướng phát triển du lịch của tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030.
Việc tôn tạo di tích lịch sử chùa Hương Ấp nằm trong tổng thể quy hoạch khu di tích Lý Nam Đế có quy mô 54,6 ha, mang tầm cỡ quốc gia. Đây là việc cần thiết nhằm giáo dục cho thế hệ sau về công lao của các thế hệ đi trước đã xây dựng đất nước. Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì chùa Hương Ấp phát biểu.
Thái Nguyên là một vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa và hào hùng của cách mạng, với nhiều di tích lịch sử văn hóa và lịch sử cách mạng, trong đó chùa Hương Ấp tức Vạn Xuân Tự của Hoàng đế Lý Nam Đế là một di tích lịch sử cấp quốc gia. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật nhà nước về xây dựng và đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình để sớm đưa vào phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh nhà.
Trong không khí trang nghiêm, lễ động thổ chính thức khởi công dự án tu bổ chùa Hương Ấp Vạn Xuân Tự được tiến hành. Dự án bao gồm các hạng mục nhà bảo quản, tam quan, tam bảo, nhà tổ, nhà mẫu, lầu chuông, lầu trống, đền thờ Lý Nam Đế. Ngoài ra còn có các công trình phụ trợ khác. Ông Tạ Thanh Đào, bí thư chi bộ tổ dân phố Định Thành và ông Lưu Văn Na, tổ dân phố Định Thành, phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên nói.
Người dân địa phương thì chúng tôi rất là phấn khởi. Sau khi dự án được hoàn thành, phát huy tốt được cái giữ gìn, phát huy tốt được cái giá trị của ngôi chùa, đồng thời giáo dục được cái truyền thống của các vị anh hùng đã có công xây dựng nên đất Vạn Xuân.
Chùa này được là di tích cấp quốc gia, nhân dân trong xóm cũng như toàn thể nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Phổ Yên cùng dân bản địa rất vui mừng và phấn khởi, cùng với nhà nước bảo vệ và tôn tạo, giữ gìn cái văn hóa bản sắc dân tộc.
Thái Nguyên, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hợp lưu dòng chảy sông Công và sông Cầu, đã sản sinh những con người hào kiệt, những nhân vật làm nên lịch sử, tiêu biểu là vua Lý Nam Đế. Với hơn 200 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, 50 di tích cấp quốc gia, 550 di sản văn hóa phi vật thể, đây chính là nền tảng, nguồn lực quan trọng và lợi thế để xây dựng văn hóa con người Thái Nguyên với những giá trị văn hóa đặc sắc đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
Tiếp tục chương trình thời sự. Chiều ngày 2 tháng 11, đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị chuyên đề về bảo đảm an toàn giao thông đối với học sinh. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Thứ nhất Ban An toàn Giao thông tỉnh. lãnh đạo các sở ngành liên quan và thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh. Số liệu từ Bộ Công an từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 14 tháng 10 năm 2023, trên cả nước, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh từ 6 đến 18 tuổi xảy ra 881 vụ, chiếm 8,96% số vụ tai nạn giao thông, làm chết 490 người, chiếm 8,91% số người chết, bị thương 827 người, chiếm 11,86% số người bị thương. Trong đó có 737 vụ do thiếu niên, học sinh dưới 18 tuổi đi bộ hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện liên quan, làm chết 378 người, bị thương 658 người. Tính riêng 10 tháng của năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện xử lý trên 64.400 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, chiếm 2,31% tổng xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông của toàn quốc. Đối với tỉnh Thái Nguyên, 10 tháng năm nay, trên địa bàn đã xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm chết 4 người, bị thương 37 người. Các lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý 830 trường hợp học sinh vi phạm luật an toàn giao thông, một vụ phóng nhanh lạng lách gây mất trật tự công cộng, tạm giữ 14 người, 4 phương tiện. Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông phần lớn là do đi không đúng phần đường làn đường, chiều đường quy định, không chú ý quan sát, chuyển hướng không đúng quy định, tránh vượt không đúng quy định, không giữ khoảng cách an toàn, sử dụng rượu bia, vi phạm tốc độ, không chấp hành biển báo hiệu đường bộ.
Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, làm rõ nguyên nhân gây nên các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan, chia sẻ kinh nghiệm ở các nước trên thế giới và đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế mức thấp nhất tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên, đồng thời xây dựng và hình thành văn hóa giao thông trong môi trường học đường, trong gia đình và toàn xã hội. Trong đó cần tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng chức năng, nhà trường, gia đình trong việc quản lý và giáo dục học sinh nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông để cùng quản lý và giáo dục về an toàn giao thông.
Chiều 1 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga, trưởng ban văn hóa xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông để giám sát về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh. Thái Nguyên hiện có 3 cơ quan báo chí của tỉnh là Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình và Tạp chí Văn nghệ. Hơn 20 bản tin của các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành phố được cấp phép hoạt động. Cùng với đó, trên địa bàn tỉnh có 9 cơ quan báo chí trung ương, ngành, đặt văn phòng đại diện và 8 cơ quan cử phóng viên thường trú. Thời gian qua, công tác tham mưu quản lý nhà nước về báo chí được Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nghiêm túc, chủ động, kịp thời, nhất là về những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Việc xác minh, xử lý, phản hồi thông tin báo chí nêu được quan tâm thực hiện, đảm bảo đúng quy định. Hoạt động báo chí ngày càng đi vào nền nếp, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực báo chí cũng còn hạn chế nhất định, cần được xem xét và đề ra giải pháp tháo gỡ. Tại buổi giám sát, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã trao đổi làm rõ một số nội dung được đoàn giám sát quan tâm như quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025, quản lý văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, lộ trình thực hiện tự chủ đối với các cơ quan báo chí, kiểm soát thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Chiều cùng ngày, huyện ủy Đồng Hỷ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Dương Xuân Hùng đã trao quyết định số 1780/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động và chỉ định đồng chí Ngô Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Nguyên, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đồng Hỷ, thời gian từ ngày 1 tháng 11 năm 2023. Đây là cán bộ được luân chuyển từ địa phương này sang địa phương khác trong tỉnh. Phát biểu trong dịp này, đồng chí Dương Xuân Hùng nhấn mạnh, công tác tổ chức xây dựng đảng trong tình hình mới đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, nhất là về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị đồng chí Ngô Thủy tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, nỗ lực cùng tập thể Ban Tổ chức Huyện ủy Đồng Hỷ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra.
Thưa quý thính giả, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp được xác định giải pháp quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, tiếp cận xu hướng của thời đại cách mạng 4.0, tạo dựng môi trường, hệ sinh thái số nông nghiệp và làm nền móng thúc đẩy chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. quý thính giả cùng nghe bài viết do phóng viên Bá Hoàng thực hiện với nhan đề Chuyển đổi số từng bước thay đổi bộ mặt nông nghiệp nông thôn.
Từ sự định hướng của tỉnh, nhiều doanh nghiệp hợp tác xã những năm gần đây ở Thái Nguyên đã tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ số để phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao. Một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực được người dân đầu tư hình thành các chuỗi liên kết sản xuất tăng nhanh về quy mô, chất lượng cạnh tranh, hướng đến phát triển bền vững. Với sự trợ giúp của công nghệ, những doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm do ảnh hưởng sau đại dịch COVID-19 có thể giải quyết được vấn đề đầu ra cho sản phẩm nông sản. Bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã Trẻ Hảo Đạt, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ khi doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số.
Để đưa cái nền kinh tế của người dân lên thì bắt buộc những thành viên người lao động tại địa phương Tân Cương nói riêng mà cũng tỉnh Thái Nguyên nói chung thì phải đi theo con đường chuyển đổi số.
Ông Vũ Văn Phán, Cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng, Lâm sản, Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho rằng
Chi cục đã phối hợp với các tổ chức cá nhân để thu thập thông tin, thế rồi các dữ liệu để mà tích hợp vào phần mềm. Trên cơ sở đó để mình quản lý một cách hiện đại và tiện ích.
Sự chuyển biến ở các đơn vị sản xuất được định hướng ngay từ những cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp. Xác định chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn là một xu hướng tất yếu trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phần mềm quản lý, đánh giá, lấy ý kiến sự hài lòng của người dân và cơ sở dữ liệu của các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên nhiều nền tảng số hóa hồ sơ điện tử thay thế dần việc lưu trữ hồ sơ giấy, tổng hợp báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của các xã. So sánh kết quả thực hiện các tiêu chí theo từng năm đã được triển khai thực hiện nhằm đưa ra các kế hoạch, giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ 2021 tới 2025. Ông Trần Nho Hưởng, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên cho biết việc ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp.
Văn phòng điều phối là với cái vai trò là cơ quan tham mưu của cái chương trình nông thôn mới cũng như cái chương trình mỗi xã sản phẩm. Do vậy ở đây là cái việc mà chúng tôi cũng muốn là cùng để tham mưu và thực hiện những cái nội dung này để là nhanh chóng đưa cái hướng dẫn các cái chủ thể, các cái hợp tác xã thực hiện tốt cái việc mà ứng dụng các cái nền tảng số để mà xúc tiến bán hàng trên cái hệ thống này.
Hiện tại toàn tỉnh có 173 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên. Chương trình OCOP đã tạo nên những tín hiệu tích cực trở thành động lực để phát triển kinh tế vùng nông thôn. Giá trị kinh tế của các sản phẩm được nâng lên từ 20% trở lên nhờ đạt tiêu chí OCOP. Toàn tỉnh có 108 trên 126 xã có quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt gần 86%. 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 4 đơn vị hoàn thiện nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới. Đưa chuyển đổi số vào nông nghiệp nói chung và xây dựng nông thôn mới nói riêng là chủ trương của Đảng và Chính phủ. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới là giải pháp tối ưu, xu hướng tất yếu để phát huy hiệu quả các tiềm năng của nông thôn trong bối cảnh hiện nay.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thưa quý thính giả, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 37 cơ sở giáo dục nghề nghiệp với quy mô đào tạo trên 40.000 người một năm. Những năm qua, chính sách dành cho người học nghề luôn được các trường dạy nghề, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh chú trọng thực hiện, qua đó góp phần nâng cao hơn nữa tỷ lệ lao động qua đào tạo của Thái Nguyên, đồng thời tạo động lực và sự yên tâm cho người tham gia học nghề. Quý thính giả cùng nghe bài viết của phóng viên Đỗ Nhung.
Trần Văn Dũng là con một gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Với nhiều chính sách hỗ trợ trong giáo dục nghề nghiệp, để giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho gia đình, Dũng đã chọn theo học nghề công nghệ ô tô trường trung cấp nghề Thái Nguyên. Dũng cho biết.
Khi em học tại trường trung cấp nghề Thái Nguyên, em được miễn giảm học phí hoàn toàn và miễn công cụ dụng cụ học tập. Em vừa được học phổ thông các môn buổi sáng và được học những tiết nghề buổi chiều, giúp em có thêm kinh nghiệm học tập và sau này ra trường thì sẽ dễ kiếm được việc làm.
Cũng giống như Dũng, Lục Thị Lan, lớp kế toán K21 trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có khả năng chi trả học phí nên khi biết được thông tin học nghề sẽ được miễn giảm 100% học phí. Lan đã quyết định lựa chọn đăng ký học tại Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp thay vì học đại học. Lục Thị Lan chia sẻ.
Học ở trường này thì em được miễn tiền ăn, tiền học phí với cả tiền sinh hoạt ở ký túc xá. Em cảm thấy rất là may mắn luôn ấy, bởi vì là nếu mà cái khoản đấy mà tính ra một tháng thì nó cũng phải rơi vào tầm gần 2 triệu. Mà với cái hoàn cảnh của nhà em thì bố mẹ lại không chu cấp được.
Với những nỗ lực tuyên truyền thực hiện chính sách hỗ trợ trong giáo dục nghề nghiệp, năm 2022, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyển sinh được gần 39.000 học sinh, trong đó hơn 2.200 học sinh hệ cao đẳng, gần 9.800 học sinh hệ trung cấp. Năm 2023, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyển sinh được gần 55.000 học sinh sinh viên, trong đó hơn 3.000 học sinh theo học hệ cao đẳng, hơn 15.300 học sinh học hệ trung cấp, gần 36.300 học sinh được đào tạo hệ sơ cấp và đào tạo thường xuyên. Mặc dù tỷ lệ tuyển sinh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn cơ bản hoàn thành, song thực tế vẫn có trường không đạt được chỉ tiêu tuyển sinh. Ông Nguyễn Chí Nhân, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp và ông Nguyễn Trung Sức, Trưởng phòng Đào tạo Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên cho biết.
Trong cái công tác tuyển sinh hệ cao đẳng thì không chỉ trường của chúng tôi mà rất là nhiều trường gặp nhiều khó khăn. Cái đối tượng tuyển sinh cao đẳng là những em tốt nghiệp lớp 12. Đấy. Khi các em tốt nghiệp lớp 12 thì cái sự lựa chọn về ngành nghề của các em ấy là nó có rất là nhiều cái sự lựa chọn. Trong khi đó là chỉ tiêu của các trường đại học ấy, hiện tại bây giờ là mở rộng rất là nhiều cho các em.
Thì đối với nhà trường tôi thì cũng rất mong là các cấp các ngành là tiếp tục quan tâm đến cái vấn đề là phân luồng cho người học, làm sao để mà có nhiều cái chương trình, nhiều cái hoạt động để tư vấn, để làm thế nào để người dân cũng như là học sinh sẽ hiểu hơn nữa về các cái chính sách đãi ngộ cũng như là quá trình đào tạo nghề, cơ hội việc làm của nghề hiện nay đang rất là rộng mở.
Việc triển khai đồng bộ các chính sách đào tạo nghề đối với người học và các cơ sở đào tạo nghề góp phần khích lệ thu hút người lao động học nghề, song để khắc phục được khó khăn của các nhà trường trong công tác tuyển sinh, bên cạnh sự nỗ lực của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cấp, các ngành cũng cần tăng cường tuyên truyền, định hướng cho học sinh và phụ huynh lựa chọn con đường học tập của bản thân, con em mình theo đúng khả năng, sở trường, hạn chế tình trạng thừa thầy, thiếu thợ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang các tin tức khác. Với mục tiêu tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là những hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện Định Hóa đã có trên 300 hộ được nhận sự hỗ trợ từ dự án đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo và tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt 36 phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, gồm phương án chăn nuôi gà, trâu, bò, dê sinh sản, hỗ trợ máy móc chế biến và sản xuất. Tổng kinh phí thực hiện từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên 7,6 tỷ đồng.
Trong năm học 2023-2024, trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh đón 525 học sinh dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Do các em học sinh đều ở nội trú, xa gia đình, xa bố mẹ, phải tự chăm sóc bản thân nên nhà trường đã xây dựng kế hoạch dạy học bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời quan tâm chăm lo cho các em về mọi mặt, tìm tòi đổi mới các phương pháp giảng dạy để các em dễ tiếp thu, đảm bảo mục tiêu đào tạo các em phát triển toàn diện về năng lực, phẩm chất. Hiện nay đội ngũ giáo viên nhà trường 100% đạt chuẩn về chất lượng. Nhà trường cũng luôn chú trọng phát triển môi trường giáo dục sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, hiệu quả và thông qua các hoạt động giáo dục chính khóa và giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục học sinh đức tính, lễ phép, thân thiện, trung thực, trách nhiệm. Cùng với việc thực hiện dạy học chính khóa, các hoạt động giáo dục ngoại khóa thường xuyên được tổ chức mang lại nhiều kết quả tích cực như ngày hội việc làm và tư vấn hướng nghiệp, hội thảo định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp và việc làm năm 2023, tư duy và nhận thức mới cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số trong việc chọn ngành, chọn nghề. Trong năm học vừa qua, đã có 86 em đoạt giải học sinh giỏi tỉnh, 6 học sinh đoạt giải 3 cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Đội tham gia game show Dân ta phải biết sử ta đạt giải nhất. Tỷ lệ học sinh đạt tốt nghiệp trung học phổ thông là 100%. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã nhận được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp và hỗ trợ thêm về các chế độ đối với các em học sinh nhà trường. Năm học này, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và học sinh thông qua công tác tập huấn và thực hiện chuyển đổi số.
Thanh tra tỉnh vừa tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra và kê khai tài sản, thu nhập cho trên 230 cán bộ công chức viên chức thuộc các sở, ban ngành, đơn vị và địa phương trong tỉnh. Các học viên được lãnh đạo trường cán bộ thanh tra chính phủ truyền đạt các nội dung cơ bản, những điểm mới của luật thanh tra năm 2022, luật phòng chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 43 ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thanh tra. Nghị định số 130 ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị, tổ chức. Cũng tại hội nghị, các giảng viên và học viên đã trao đổi đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm triển khai thực hiện nghiêm luật thanh tra năm 2020 cũng như công tác kê khai tài sản, thu nhập ở các cơ quan đơn vị.
Thưa quý thính giả, theo phản ánh của người dân, hiện nay tình trạng xe quá khổ quá tải lưu thông qua cầu Bình Sơn trên địa bàn xóm Bá Vân 3, xã Bình Sơn, thành phố Sông Công diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ giảm tuổi thọ cây cầu. Mời quý thính giả cùng nghe bài viết sau đề cập đến nội dung này của phóng viên Anh Tuấn.
Cầu Bình Sơn trên địa bàn xóm Bá Vân 3, xã Bình Sơn, thành phố Sông Công được khánh thành đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 3 năm 2020. Theo thiết kế, mặt cầu rộng 3,5m, dài 81,2m, tải trọng 16 tấn. Hiện nay tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông qua cầu diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ giảm tuổi thọ cây cầu và mất an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông qua lại. Ông Trần Văn Minh, xóm Bá Vân 3, xã Bình Sơn, thành phố Sông Công chia sẻ khi các xe tải trọng đi qua.
Thấy nhiều lúc phương tiện đi qua là quá khổ quá tải nhiều. Bây giờ là đi cái đường xe to, thậm chí cả đầu kéo mà trọng tải kéo gấp 2 gấp 3 lần. Thực tế là có cái lúc mà có khi là có tổ công tác đến đây là không thấy bóng dáng xe đấy đâu nữa.
Bên cạnh đó, tại điểm nút xuống chân cầu, tiếp giáp đường bê tông liên xã hướng Thịnh Đức đi Bình Sơn lại có khúc cua nên các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn. Gần đây nhất là vụ việc xe ô tô tải nhãn hiệu Hovo, biển kiểm soát 20H00308 do anh Bàn Văn Tuấn, thường trú tại xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang điều khiển đã đâm va vào lan can cầu gây hư hỏng, ước thiệt hại khoảng 2 triệu đồng. Thiếu tá Ngô Quang Phương, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Sông Công cho biết khi đến hiện trường tai nạn.
Khi vào đến hiện trường thì xác định là thứ nhất là cái lan can cầu và cái cột mốc cầu thì đã có một số cái là nó đã bị hư hỏng. Lái xe thì không chấp hành việc dừng lại để giải quyết và tự ý bỏ đi. Thế thì chúng tôi đã tiến hành điều tra xác minh và xác định được lấy cái xe ô tô biển sắt 20H00308 do Bản Văn Tuấn điều khiển. Chúng tôi đã vào đây để tiếp tục điều tra giải quyết theo quy định pháp luật.
Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với các hộ gia đình có xe vận tải trên địa bàn chấp hành tốt quy định của pháp luật, chính quyền xã cũng đã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát đối với các phương tiện lưu thông qua cầu, nhằm đảm bảo an toàn cho cây cầu và trật tự an toàn giao thông cho người dân. Bà Chu Thị Mận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Sơn, thành phố Sông Công cho rằng.
Khi mà chúng tôi đã phát hiện ra thì chúng tôi cũng đã báo cáo công an thành phố, và công an thành phố cũng đã cử lực lượng chức năng xuống để kiểm tra, tuần tra kiểm soát. Nhưng mà khi mà lực lượng công an thành phố đến thì cái hiện tượng mà xe bán tải, xe quá tải trọng tải thì cũng đã không qua cầu đấy, mà chỉ thực hiện là khi mà lực lượng chức năng không làm việc. Đối với kiến nghị đề xuất của chính quyền xã thì cũng đề nghị rằng là các cấp sẽ tiếp tục kiểm tra giám sát về cái trọng tải, mà cái số lượng mà xe quá trọng tải đi qua cầu, và cũng kiến nghị đề xuất là đề nghị là lắp đặt camera để kiểm soát tại khu vực cầu đó.
Với sự quan tâm của chính quyền địa phương và mong muốn nguyện vọng chính đáng của người dân xã Bình Sơn, hy vọng các cấp ngành chức năng liên quan cần sớm có giải pháp phù hợp để đảm bảo an toàn cho cây cầu, giúp việc đi lại, lưu thông hàng hóa của người dân thuận lợi, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Duy Hưng. Những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Lê Thủy, Hoàng Tú, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.